Kính chào quý vị. Ủa sao không có ai ngồi đây hết? Trường Hiếu giảng tiếp hồi sáng nha. Thì hồi sáng chú nói là có ba cái báo á. Thì ở đây sách ngài có chữ ở đây nè. Hiện báo. Hiện báo là đời này làm thiện, làm ác. Thì ngay cái kiếp này là được phước hay là mắc họa, là nó xảy ra ngay trong cái kiếp của con người. Nó xảy ra liền vậy. Cũng như mình làm người ta buồn thì người ta nói cho mình buồn, nó xảy ra liền. Hoặc là bây giờ làm thì trong một thời gian ngắn đó mình đã thấy cái quả của nó. Nó là hiện báo, là nằm ở trong cái kiếp con người chúng ta có thể thấy được. Đó là phàm phu. Phàm phu chỉ thấy được hiện báo à. Còn chư thiên đó thì mới thấy được hai ba kiếp. Hay là những vị quỷ thần nó cũng thấy xa lắm. Thì chúng ta chỉ thấy hiện báo, cho nên nhân quả đó chúng ta lầm hết. Rồi xử sự gì cũng theo cái hiện báo hết. Thành ra là sai hết trơn. Bởi vì Phật Pháp là sâu xa lắm. Người học cái này đó thì thấy người ta tu mà người ta bị quả báo hiểu sâu lắm, không có nghi ngờ. Tại cái ác báo là do cái khác chứ không phải do cái học Phật mà ra, do cái tiền kiếp của họ. Như là ba cái đó nó mình học rồi mình thấy, nhiều khi người ta là cao tăng mà cũng bệnh nữa. Thì cao tăng có ác gì đâu mà sanh bệnh, là do cái trồng nhân cái kiếp xưa thôi. Đó, thì ngày xưa ở bên Ấn Độ có giới hiền luận sư đó. Giới hiền luận sư là cao tăng đắc đạo mà vẫn bệnh nặng lắm, thì người ta thường nghi ngờ. Thì cũng như Thế Tôn nó cũng bị chảy máu chân đó, bị nhức đầu 3 ngày đó. Đó là cho chúng ta mà Thế Tôn là thị hiện là sâu xa lắm. Như ngày Mục Kiền Liên thí dụ vậy, thì sao cũng bị nạn, thì cái đó chúng ta nhìn đó. Đừng có nhìn hiện báo, mà nhìn phải nhìn cho sâu thì mới thấy được cái nhân quả. Còn người chúng sanh á, bình thường chỉ thấy cái hiện báo, cho nên không có sợ nhân quả. Làm gì cũng không có biết. Còn cái sanh báo đó là bây giờ làm thiện, mà kiếp sau cái quả nó mới chín, đời sau mới hưởng phước. Hoặc là bây giờ làm ác, hại người ta. Có nhiều người ác lắm, hại chúng sanh nhiều lắm, mà thấy người ta cũng cười hè, cũng giàu có sung sướng, gia đình cũng hạnh phúc, mà làm ác. Thì cái đó thuộc về sanh báo. Hết cái phước đó họ sẽ bị nạn. Cũng như là họ giàu có thì con cháu họ cứ phung phí tiền, mà mình thấy phung phí mấy họ cũng giàu, nhưng mà tới lúc nó cũng cạn. Cái phước rồi nó cũng sẽ hết. Thì khi mà phước hết đó, thì cái ác báo liền tới, họ đọa rồi. Cho nên thấy họ làm ác mà họ sung sướng đó thì biết cái phước của anh cũng có giới hạn thôi. Phước rồi có ngày nó cũng hết. Còn cái ác đã tạo đó thì đã thuộc là sanh báo rồi. Nó qua đời sau ông mới chịu. Như là tổ phụ có trọng học phấn thì con cháu mới hiển đạt. Điều này mắt người phàm không có thấy. Đó. Nên giống như là mình, cha mẹ ông bà mình ngày xưa nó có đức đó thì con cháu nó mới được hưởng, nó được ảnh hưởng đó. Bởi vì một người xuất gia thì ảnh hưởng cả dòng họ mà. Nó là như vậy. Thí dụ ông bà chúng ta ngày xưa có làm ác đó thì con cháu nó cũng điều đứng lắm, nó là ảnh hưởng sâu. Mà cái sanh báo này đó ảnh hưởng sâu tới mấy đời mà chúng sanh cũng không thấy. Chúng sanh cứ nghĩ là mình sanh ra, cha mẹ sanh ra mình là mình, cha mẹ là cha mẹ, không có ảnh hưởng. Mà sự thật ra là ảnh hưởng sâu lắm. Mà cái này đó là chư thiên có thể thấy được. Điều này đó mắt phàm không có thấy mà thiên nhãn đó thì thấy được. Hoặc là cái người mà tu chứng thiên nhãn thông cũng thấy được. Cũng thấy được là chúng ta bị ảnh hưởng bởi ông bà, bởi cha mẹ. Hay là mình ảnh hưởng con cháu sau này. Đó là những người mà chứng thiên nhãn thông cũng có thể thấy được. Đó là sanh báo. Còn đối với việc cách đời, dùng thí dụ giảng cho dễ hiểu, rồi tạm dùng tổ phụ. Đó là, đây là giải thích đó là cha mẹ làm phước đó thì con cháu nó được hiển đạt. Còn cái hậu báo đó là thiên nhãn thông cũng không biết đâu mà mò được, mà lần được. Tại hậu báo là đời này làm thiện, đời thứ 3, đời thứ 4, đời thứ 5, đời thứ 6, đời thứ 7, đời thứ 10, trăm ngàn vạn đời, hoặc 10 trăm ngàn vạn kiếp, hoặc đến vô lượng vô biên, hằng hà sa kiếp, thì cái quả nó mới tới. Đó là phải Đức Phật mới biết được. Bởi vì nói là cái chuyện cái ông mà ông niệm Nam Mô Phật đó, thì A-la-hán cũng không thấy được. Qua 84.000 kiếp, trăm ngàn vạn ước đời đó, nhiều khi nó mới chín mùi. Bởi vì nhiều khi mình thấy cái quả, tự nhiên cái người ác đó mà ra nhiều cái phước thiện, mình biết được đâu. Cái nhân quả nó sâu quá. Bởi vì nhìn đó, học theo các ngài thì nhất cử nhất động đều là thấy, đều là nhân quả hết. Thì nhân quả hết rồi đó, thì nếu mà mình có phước đó, thì cái hưởng phước, cái phước sẽ tới, mình không cần lo. Còn nếu mình bị họa đó, mình cũng không cần phải sợ, tại chạy không có được. Thì cứ lo tu thôi, thì an tâm tu hành. Còn nếu không hiểu nhân quả, cứ lo hoài, không biết tiền bill như thế nào, tiền nhà như thế nào, rồi đi làm mất việc, rồi nhiều khi đang an lạc cũng lo nữa. Lo con không biết nó học làm sao. Lo một hồi đó, nó rối lên hết. Mà nhân quả là nó nằm sẵn vậy mà có lo cũng đâu được. Đâu được. Phải làm phước tu thiện thì mới chuyển được. Lo đâu có giải quyết được. Lo rồi nó cũng tới. Mà mình học không kỹ đó, mình cứ lo đó. Cứ lo hoài thôi. Rồi tính kế nữa chứ. Khổ lắm. Phải không? Mà học rồi đó thì buồn hết. Buồn hết. Nếu mình có phước thì người ta giật đâu có được. Sao người ta lấy cái phước mình được? Nếu mà mình bị nạn thì làm sao mà đỡ cho mình nổi? Cho nên là mình cứ lo tu, thành tâm tu hành đó, thì là do học nhân quả mà ra, mới yên tâm được, tâm nó mới an lạc được. Nhưng mà cái chữ này đó, như sáng chữ Hiếu nói chưa có hết đó, là tuy là nhìn thấu như vậy đó, nhưng mà phải nhìn thấu luôn cái hiện báo nữa. Nhìn thấu hết rồi, buông xả hết rồi, không làm cái gì hết, thì ra cái nhân không có làm thì cái quả không có mà ăn. Thấy chưa? Buông hết nhưng mà cũng phải tạo, tại cái đó là hiện báo mà. Cho nên đó là nó phức tạp lắm. Bởi vậy Ngài Ấn Quang lại thêm là làm tròn bổn phận. Tuy là buông xả, nhưng mà người cha thì làm tròn bổn phận người cha, người mẹ thì làm tròn bổn phận, giống người Phật tử thì làm tròn bổn phận. Ở trong gia đình đó, thì người tu hành đó là tính từ ở trong gia đình mà tính ra. Những người ở chung với mình có hạnh phúc hay không đó, thì biết cái sự tu của mình, đó là tính như vậy đó. Thấy cái đó mới biết được. Nghe nói không biết đâu. Cái người mà người ta có đức hạnh, người ta tu tốt, tâm tan lạc, thì người xung quanh cứ cười hoài, vui lắm. Ảnh hưởng mà. Nhìn cái đó, bởi vì là giáo hóa ở trong gia đình, thành tựu rồi đó thì mới tính tới đạo tràng, mới tính tới chùa. Mà cái đó là làm gương. Giống như mình tu thanh tịnh thì những người xung quanh ở chung với mình đó, người ta thấy được rồi người ta học. Bởi vì một vị mà cao tăng xuất thế đó thì cả vùng đó tu hết rồi. Tại vì ảnh hưởng rộng lắm. Nó là tính vậy đó. Là tính thành tựu những người gần mình nhất, để coi họ có bị ảnh hưởng an lạc hay không, họ có thấm nhuần Phật Pháp hay không, rồi mới tính xa ra. Rồi xa ra một cái đạo tràng, xong rồi xa ra một cái vùng đó. rồi tới một cái tỉnh bang đó, rồi tới cái đất nước đó. Nếu mà rộng ra là toàn hết trái đất này, nó vang ra. Còn chư Bồ Tát á, thì nó còn vang xa nữa, rồi còn thị hiện các cõi nước khác nữa kìa. Nó lợi hại lắm. Rồi các vị thấy đúng không? Nam mô Di Đà Phật. Thì nếu là chuyện ba bốn đời đó thì thiên nhãn thấy, còn trăm ngàn vạn kiếp thì thiên nhãn cũng không thấy. Mà đạo nhãn của hàng thanh văn á, thì còn có thể thấy tới 84.000 kiếp lận. Đó là A-la-hán, đạo nhãn đó. Thiên nhãn thì 3-4 kiếp thôi à, mà nghe các vị thanh văn thì thấy tới 84.000 kiếp. Còn nếu mà vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp đó, thì chỉ có cái ngũ nhãn của Đức Như Lai mới nhìn được. Bồ Tát cũng thấy không tới được. Phải Đức Thế Tôn mới nhìn thấy được. Đó là không phải cảnh giới thuộc đạo nhãn của thanh văn, cho nên thiên nhãn cũng biết được. Cho nên là nhìn báo ứng rồi nhìn xa lắm. Cho nên tất cả cái gì mà xảy ra đó đều là ở trong nhân quả hết, mà tơ hào chẳng sai. Nhìn như vậy, cho nên sáng thức dậy đó thì ăn nói cũng lựa lời, phải làm cho chúng sanh an lạc. Nói làm sao mà cho chúng sanh vui, mọi người đều vui, để đúng như cái nhân quả, chứ không phải là làm cho người ta khổ. Mặc dù lời nói cũng phải do tu hành lâu lắm thì nói người ta mới vui được, chứ không nói ra người ta cũng buồn. Phải có cái thanh tịnh bên trong, cái tâm ở trong nó phải thoát, rồi cái tiếng nó mới ra được. Bởi vì là thương chúng sanh cũng phải lo tu hành mới làm được, chứ không giả bộ được đâu. Giả bộ không được, giả bộ một chút người ta cũng thấy được. Ngài Tây Tạng, Hòa Thượng Tây Tạng Chân Hiếu thường kể đó, thì hôm trước Ngài giảng thì Ngài có nói là mình thấy cái người mới tới gặp mình lần đầu đó, thì Ngài tu đó thì Ngài quán tưởng cái người đó là người mẹ hiền đã từng nâng niu mình, đã từng hy sinh cho mình nhiều kiếp, đã từng thương mến mình, là từ mẫu, đã từng nhiều kiếp đã gian nan để mà nuôi dưỡng mình. Đó, thì nghĩ như vậy xong rồi gặp cái người đó liền có cảm ứng. Hay lắm. Ví dụ mình gặp cái người đó, người nào cũng được, mình nghĩ vậy đó, đó là người mẹ hiền. Nếu mà người ta đàn ông thì là người cha đã từng nhiều kiếp đã thương mình, thì cái lòng từ bi nó mở ra liền cảm ứng với chúng sanh. Ngài dạy vậy. Thì chúng ta thường không được, chúng ta tới là phải coi cái người đó có duyên không mới nói chuyện được. Không có duyên thì thôi, cũng không thương gì đâu. Còn Ngài đó thì Ngài mở cái tấm lòng đó, cho nên khi mình tới với Ngài đó, Ngài như người mẹ hiền vậy đó. Ngài thương mến, Ngài tha thứ, Ngài từ bi lắm. Ngài không có làm cho mình sợ, mà cũng có một cảm giác thân mật, dễ chịu lắm. Tại cái tâm của Ngài nghĩ chúng sanh là cái người Ngài mang ân. Chúng sanh nuôi dưỡng Ngài bao nhiêu kiếp, đã từng làm mẹ, thương Ngài, đùm bọc cho Ngài. Hay không? Nghĩ vậy đó. Nhìn cái ánh mắt đó, là thương lắm. Mà chúng ta tới gần chúng ta sẽ thấy. Cái đó là sức tu đó. Còn chúng ta thì phân biệt quá. Thành ra là đối với người nhiều phiền não quá. Còn đối với Ngài là không có phân biệt. Mà Ngài đã chịu, nghĩ là Ngài chịu ơn của mình, cho nên Ngài cứ mong đền đáp, Ngài ráng tu độ cho mình. Nếu mà cái hiện báo, sanh báo và hậu báo, ba cái thứ này mà hiểu đó, thì làm việc thiện thì nhất định là được phước à, mà làm cái việc ác thì nhất định là gặp tai họa à. Đó, lời của thánh ngôn chẳng có sai đâu. Là giàu nghèo, phú quý bần tiện, sống thọ hay là chết yểu, cái cuộc sống bị bế tắc hay là thông suốt, đều là do nhân quả hết. Trời ơi, nói như vậy, cái mạng mình bao nhiêu tuổi đều là trong cái nhân quả hết, đâu có phải mà tự chủ được đó. Nhiều khi cái người đó khỏe nhưng mà sống không thọ. Nhiều khi thấy người ta bệnh yếu yếu vậy, sống tới 90 tuổi luôn ạ. Đó là cái mạng mà. Đó là vậy đó. Bởi vì là, hay là cái người đó giàu cũng là trong cái phước báo của họ. hay là cái người đó nghèo cũng là phước báo của họ. Nhiều khi người ta thông minh mà rất nghèo, nhiều khi cái người dở lắm mà tiền nhiều quá, đó là phước đó. Cho nên là cùng thông thọ, phú quý bằng tiện thọ yểu cùng thông, đều là do trong báo ứng hết. Cái cảnh hiện ra làm người làm trời, địa ngục ngạ quỷ súc sanh như là hình bóng với cái gương vậy đó. Hãy tạo cái gì nó thành cái đó. Bởi vì súc sanh cũng là do tạo nhân súc sanh mà ra, thành cái quả, mang cái thân như là con chó, con gà, con mèo, đều là do quả báo hết. Cho nên lục đạo luân hồi đều do tâm hết. Tâm làm cái gì nó thành cái đó. Mà cái đó là cả đời 100 năm làm cái gì thì cuối đời nó cộng lại để mà đi đầu thai. Rồi chúng ta 100 năm như Chân Hiếu 44 năm rồi, nghĩ coi mình đã làm cái gì nhiều, nghĩ là sợ lắm à. Phải không? Thì cái đường phải đằng trước nguy hiểm không? Mình tạo biết bao nhiêu thứ mà cái xấu thì nhiều, tham sân si nhiều à. Cứ giận, cứ buồn, cứ tham, cứ ganh, cứ vậy thôi là nhiều. Còn cái bố thí với cái trì giới, cái độ chúng sanh, mấy cái này đâu có nhiều. Cho nên cộng lại thì ba ác đạo thường là đi vào ba ác đạo. Bây giờ ăn năn sám hối rồi đó, tuy là chắc chắn là đọa địa ngục, thí dụ cái người đó chắc chắn là phải đọa rồi đó, bao nhiêu cái lỗi lầm, nhưng mà đã thành tâm niệm Phật á, thì liền chuyển hết cái đó thành ao báo, thành hoa sen á. Bởi vì mấy tuổi tu cũng không có muộn, 70-80 cũng vậy. Hãy mà nghiệp địa ngục nó đã hình thành rồi đó, là tạo biết bao nhiêu ác rồi. Bây giờ thành tâm niệm Phật liền hoa sen, tiếp dẫn vãng sanh. Bởi vì Tịnh Độ Tông là cứu chúng sanh hay lắm, không có muộn, chúng ta cứ quay đầu liền có thể là ra được cái khổ. Còn không mấy là hậu báo, sanh báo, hiện báo, ba cái thứ báo đó, làm sao mà thoát được địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Thoát không có được. Như là hình với bóng. Hãy tạo rồi, mà cái đó tạo là do tâm mình nghĩ. Thân đi làm, tâm mình nghĩ. Thí dụ như người ta nói là tôi đâu có trộm cắp, nhưng mà tâm mình nó suy nghĩ trộm cắp cũng là nhân nữa. Nó là vậy mà. Bởi vì tâm mà nghĩ tới Bồ Đề Tâm, nghĩ lên cái công đức nó vây vào trong người mình. Bao nhiêu cái phước lành, chưa làm đâu. Chỉ muốn cứu chúng sanh thôi, chưa làm được gì cả. Rồi cũng có nhiều công đức lắm. Rồi tất cả là do cái trong nội tâm của chúng ta, lãnh hội cái nhân quả rồi tu. Thành tâm niệm Phật nữa thì là bao nhiêu phước thiện nó đều tới. Người mà có trí đó thì quan tâm vẻ mặt ở bên ngoài gương. Người ngu thì uổng công ghét cái hình ảnh trong gương. Chuyện trái nghịch xảy đến thì vui chịu thì mới gọi là lạc thiên, là người quân tử đó. Tại vì đã nhân quả như thế thì khi mà những cái nghịch cảnh nó tới, liền thấy cái nhân quá khứ nó không thương cho kiếp này, kiếp trước nó ác quá, nó hại tôi. Cũng là mình thôi, kiếp trước nó không thương cho mình, nó mới làm ác, rồi kiếp này nó gánh như thế. Cho nên là bây giờ phải thương cho kiếp sau, phải làm cho tốt. Chứ không mấy mình hại mình nữa rồi, tại kiếp sau đầu thai mình phải chịu. Cho nên là kiếp trước mà lỡ rồi, nó ác lỡ rồi, kiếp này gặp nạn, đó, liền thấy, cho nên thuận chịu, đó là lạc thiên. Không có oán trách, đều thấy được nhân quả. Cái đó gọi là lập mạng, đó cái chữ của Ngài đó, lạc thiên lập mạng. Nam Mô A Di Đà Phật. Yeah. Hết một ý rồi. Nó là do, nó do tâm. Ví dụ như nói là sát sanh nó có 3 cấp. Cấp nặng là thượng, cấp trung là cấp hạ. Ví dụ như con kiến, giết nó mà vì cứu bao nhiêu con khác để giết thì chảy nước mắt, rất là đau lòng mà giết. Đó, thì cái tội nhẹ nhất, nó là bậc hạ, tội bậc hạ. Còn giết nó mà không có phải muốn giết hết dòng họ nó, mà giết nó cũng cái tội bậc trung là cái tâm nó không nặng không nhẹ, cũng không có phải thương xót ở đâu giết gì đó. Còn nếu mà ra sức hết, đem hết tâm tư mà giết, giết cho mạnh tay thì tội bậc thượng là quả báo do tâm. Rồi nếu mà vô tâm nó nhẹ nữa. Phạm giới không sao là đối với hơi giới là không có phá giới, nhưng mà cái ăn cắp của người ta thì bị quả báo, sau này người ta ăn cắp lợi sao mà không sao được. Cái người thọ giới thì bị thêm tội phá giới nữa, nặng hơn tội. Không thọ thì không sao, nhưng mà nếu không thọ giới là cũng không có kính Đức Như Lai rồi, cũng không muốn giải thoát rồi. Thí dụ mình không thọ giới có nghĩa là mình đâu có muốn giải thoát, đâu có muốn lợi gần Đức Phật, thì như vậy thì nguy rồi. Theo mới đầu nhìn thấy không thọ giới như có lợi, nhưng mà không thọ giới muốn giải thoát đã giới của Phật chế mà còn không thích nữa thì làm sao mà theo Phật học được, thành ra là đọa miết thôi. Thôi nói cái này đi, sợ tối nói không kịp. Nói là con cái mình sanh ra thì có bốn nhân. Nói cái này ít có ai biết. Con cái mình sanh ra, mình sanh một đứa con ra thì nó có bốn cái nhân duyên lận. Nếu mình hiểu cái này thì mình sẽ bớt khổ nhiều lắm. Thứ nhất là báo ân. Con nó tới nó báo ân mình. Thì con cái đối với cha mẹ đều là có nhân duyên sâu đậm lắm mới có thể làm con của mình. Không có nhân duyên không làm con mình được, đều là có nhân quả sâu xa trong đó. Thì thứ nhất là báo ân, nghĩa là đời trước cha mẹ là mình á, có con có ân với đứa con đó, nên có ân với nó là tạo nhiều cái ân đức cho nó, rồi có duyên sâu với nó lắm. Rồi khi mà nó sanh và nó làm con mình á thì nó hầu hạ mình, nó phụng dưỡng mình. Mình sống thì nó thờ, mình chết thì nó chôn. Cha mẹ còn thì nó chăm sóc, chết thì nó cúng dỗ. Thậm chí là nó tận tụy với xã hội. Như ngày xưa thì có vua thì nó tận tụy với vua. Nó làm lợi cho dân chúng. Cái tên của nó có cái tiếng thơm vang xa để cho tất cả thiên hạ đều kính cha mẹ nó luôn vậy. Đó là báo ân đó. Tại vì người con mà làm đúng đó thì người mẹ, người cha được vinh hiển lắm. Tại vì được kính theo luôn vậy. Bởi vậy nói bất hiếu đó. Nguyễn Quang nói nếu ông không tu thì sẽ bất hiếu à. Tại ông không tu thì người ta nhìn ông, người ta ghét cha mẹ ông à. Đó là vậy. Ông mà làm sai người ta nhìn, người ta ghét luôn cả dòng họ. Người ta ghét hết. Còn nếu ông đang làm đúng đó thì mới là hiếu. Hiếu là phải tu. Khác với người đời hết à, khác xa lắm. Hiếu là vậy đó, hiếu là từng chút là phải làm cho mọi người thương mến cha mẹ của mình. Đó là báo ân đó. Còn báo oán đó là đời trước đó mình đã từng phụ ân nó. Đó, mình kết oán với nó. Rồi kiếp này nó sanh vào để nó báo. Lúc nhỏ thì nó ngỗ nghịch, nó làm cho mình buồn hoài thôi. Lớn lên thì nó gây bao nhiêu là cái tai họa. Nó làm cho mình điêu đứng, gia đình của mình cũng mệt với nó. Nó làm nhiều cái cho mình khổ lắm. Lúc sống đó thì ngọt với bùi, nó chẳng có biết tới mình. Rồi nếu mà nó chết đó, thì nó mang nhục cho mình. Nó làm bao nhiêu cái người ghét luôn cả mình. Những trường hợp quá đáng thì con có quyền trọng yếu, mưu chuyện phi pháp, diệt môn tàn tộc, quật mồ, cuốc mã, khiến cho thiên hạ hậu thế, thoá mạ luôn cha mẹ luôn vậy. Giống như là Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cói vậy đó. Đó là báo oán. Ông Tần Cói ông tới thì cha mẹ ông cũng chết luôn với ông. Tại ông ác quá cho nên ghét người ta ghét lắm. Cả dòng họ của ông đều bị ghét. Thì mình nhìn đứa con mình sanh ra thì biết à. Nó là báo ân hay là báo oán. Nhìn như vậy, hai cái. Cái thứ ba là đền nợ mà tới. Nó thiếu nợ mình nó tới. Thiếu nợ đó thì cha mẹ đời trước nó mắc nợ cha mẹ, rồi cho nên nó đền nợ. Thì mắc nợ tiền tài thì nó khi mà nó tới đó, thì để trả cái nợ đó. Nay nợ mà nhiều đó thì nó làm con mình suốt đời, còn nợ ít đó thì nửa chừng nó chết yểu à. Nó là vậy. Nó trả hết nợ thì hết rồi, nó qua cái kiếp khác của nó. Đó là duyên đó. Bởi vậy là nhiều khi nó có hiếu quá, nó dễ thương quá, mà nó lại chết yểu, buồn quá, khổ quá, nhưng mà không biết cái bốn ân này, cái nợ nần và cái sự liên hệ giữa cha mẹ với con nó sâu thâm thẳm, nhìn không thấy mà cứ lo buồn. Đó là vậy. Nếu mà nó hết nợ mà mình cứ đòi hoài sao, nỡ lòng vậy sao? Đó là như vậy đó. Nên ta hết nợ thì cho nó đi, chứ cứ bắt nó phải trả hiếu hoài vậy sao? Đó là như vậy. Nó đi thì phải ráng niệm Phật cầu nguyện cho nó được tốt thì mới là thương. Đó, còn bắt ở lại để mà trả hoài sao? Đó là như, nếu mà hiểu thì là như vậy. Như là đứa con nó học sắp thành tài nó liền mất mạng. Đó, buôn bán vừa có lời nó liền mất thân, nó vậy đó, nó vừa làm sự nghiệp lên cái nó chết. Thì cái sự nghiệp đó để lại cho mình, nhưng mà nó trả đã hết nợ thì nó sẽ qua cái giai đoạn khác. Còn đòi nợ đó thì là mình thiếu tiền nó, sanh ra nó đòi. Nhỏ đó thì sẽ uổng công mời thầy, rồi hỏi vợ bao nhiêu thứ tiền để tốn cho nó, dạy răng những thứ mong nó được thành người. Nhưng mà đại hạn xảy đến nó liền chết. Nợ lớn thì chẳng chỉ có thế, ắt còn phải mất nghiệp, phá sản tài sản với nó. Nếu mà thiếu nợ nhiều đó thì tiêu hết tài sản luôn để trả cho nó, mà trả xong rồi nó cũng chết nữa. Nếu nó chết mình lại buồn, trời, trả xong rồi. Đó là như thế, khổ quá trời, là con chết. Tại vì mình phải coi nó ân hay oán, hay là nợ, hay là mình thiếu nó. Nó nằm ở trong bốn cái này. Nếu mà thông hiểu được bốn cái này liền biết. Bởi vì thương con đó, thương con thì không giống người thế gian. Thương con là thương cho cái ngày lâm chung nó đi đâu thì mới gọi là thương. Khác mình thương là dạy cho nó học, dạy cho nó thành tài, dạy cho nó lớn rồi nó có gia đình, xong bổn phận. Người thế gian là như thế, còn nó chết nó đầu thai ở đâu thì không có biết. Như vậy là không phải. Nếu mình không dạy nhân quả, không dạy nó tu thì nó làm ác, chết nó đi đào địa ngục. Cái đường trước là nó dầu sôi, chảo dầu, gươm đao, rừng kiếm nó đâm nó mà mình yên tâm vậy sao được, thì có thương gì đâu. Rồi nhìn xa chứ không nhìn như mình có 100 năm, nhìn chết là hết, nhìn vậy thì làm sao được. Phải nhìn coi nó có đi vào cái chỗ mà chảo dầu, lò sôi, nấu nó không. Nếu mà lo cho nó tiền bạc đầy đủ hết mà nó ăn chơi, nó không biết tu hành, không biết bố thí, không biết tiết kiệm những cái công đức tu hành, thì ba cái ác đạo để mà đưa nó vào để mà hành hạ nó rồi. Cho nên thương con thì sanh ra là dạy nhân quả báo ứng, đừng cho con đọa vào ác đạo. Đó là thương. Khác mình. Còn nó sống hay nó chết là do cái nghiệp của mình và nghiệp của nó, chứ làm sao mà thoát được nghiệp. Cho nên liền thấy sâu xa, cũng là phải giải thoát để mà cứu nó chứ làm sao bây giờ. Thương là phải niệm Phật vãng sanh mới là thương, Phật vãng sanh mới cứu được nó. Còn bây giờ không chịu niệm Phật, không vãng sanh mà cứ muốn thương, thương không có thành. Thương có một chút mà đầu thai một cái quên hết. Còn người ta niệm Phật vãng sanh đời đời kiếp kiếp không quên, không bỏ ai hết, phải không? Mới là thương chứ. Về tu rồi thì mới là thương. Mới là thương. Mà người đời đi xuất gia rồi giống như mất con rồi, chết tiêu. Không có, giống mất hết vậy. Cái đó mới là còn hoài không mất, phải không? Ở trong cuộc đời tất cả là đều là do nhân quả, nhân duyên hết. Cái sự việc mà được thành hay là thất bại cũng là đều do cái nhân quả, nhân duyên mà nó xui khiến. Dù có người làm cho việc thành hay hoại, nhưng quyền lực thật sự cũng là do duyên. Nhiều khi mình thấy cái đó là cái người ta làm ra được, nhưng mà nếu không có đủ phước báo thì cái nghịch duyên nó tới nó phá hết à. Còn mà mình thấy trước mắt giống như cái người đó, người ta có tài, người ta thông minh thì người ta làm được tiền, người ta được vinh hiển, nhưng mà cũng phải do cái phước. Cái phước ở sao, ở trong cái mạng của người ta, phước đã đủ thì cái duyên nó mới thuận. Phước không đủ, họ có thông minh mấy nó cũng nghịch à. Bởi vậy người ta nhìn chỉ thấy cái mặt trên của cuộc đời, chứ không nhìn cái nhân quả ở bên trong. Bởi vậy Ngài nói dù cho anh có làm được, thấy như là anh làm được, nhưng mà cũng là do phước của anh ở đằng sau mà nó hậu thuẫn đó, nó làm nền tảng cho anh rồi, anh mới có thể làm thành cái đó được. Bởi vậy Bồ Tát xây chùa cũng phải chờ duyên, nếu không có duyên không có xây thành, xây không được đâu. Mà xây không được không có buồn, mà thành rồi cũng không có vui, tại vì duyên. Còn mình thành rồi thì vui, vui thì hết tu. Không thành thì buồn, buồn cũng hết tu. Thế mình cái gì cũng hết tu hết, cái gì mình tu cũng không được đó. Còn người ta thì người ta nhìn duyên, không thành thì là tại vì cái nhân duyên của cái cõi này, cái lúc đó, cái thế hệ đó, những cái nhóm người gần mình đó, cái duyên chưa đủ, chưa có đủ duyên để hình thành, thì mình vãng sanh cái đã. Còn nó thành rồi là duyên nó đã thành, mình có hay ho gì đâu, mình cũng chẳng có gì cả, thì mình cũng vãng sanh cái đã. Nó là như vậy đó, phải không? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái sự thành hay là hoại ở thế gian á, là cái nền tảng là do nhân duyên, do nhân quả ở bên trong đó, nó làm cái chủ thể bên trong. Mà mình tạo thêm duyên cho cái kiếp này nó thành, mình tạo một phần nhỏ thôi, cái gốc của nó là phước báo của mình đó, chứ không phải mình không có phước tạo mấy cũng tàn thôi. Chẳng phải là do duyên hiện tại không. Con người chỉ thấy hiện tại, không thấy quá khứ. Con người chỉ thấy hiện tại. Bởi vậy người ta làm được, mình làm được. Nếu không đủ duyên, không đủ phước, anh làm sẽ không được. Nó là vậy đó. Nếu mà hiểu được cái này á, thì sẽ vui lắm. Sống vui theo cái nhân duyên, được hay mất là do duyên. Thì mất cũng là tu hành, được cũng là tu hành. Không có oán trách, cũng không có mà quá vui, quá cao ngạo. Không phải như vậy. Lúc nào cũng bình thường vậy thôi. Mà hiểu rồi đó thì, thí dụ mình làm cái chùa nó thành thì cũng vui, nó không thành cũng được. Đó là mình hiểu được. Còn không hiểu là mình dính chết cứng ở trong đó rồi. Mình cứ nghĩ là mình làm được, mà mình không thấy là cái hậu thuẫn của nó là do nhân quả ở cái tiền kiếp, nó phải là cái làm cái nền tảng, cái công đức nó phải có sẵn ở trong đó, thì cái thuận duyên nó mới tới. Còn cái công đức nó chưa có, mình có ráng tạo nhiều khi không đủ. Ráng lắm thì hơn được một chút thôi, nhưng mà nó không đủ thì nó không thành. Hoặc là có thành rồi đó, chiến tranh các thứ nó cũng làm hoại hết. Nó là vậy đó, nó là như thế. Cho nên là hiểu được đó, thì làm cái việc ở thế gian đều vui theo cái nhân duyên đó, không có quá cao ngạo, cũng không có quá buồn. Chẳng có giống như là mình vui như vậy, thì tự nhiên mình đã hiểu được cái đạo lý để mà lập mạng, để mà làm cái việc ở thế gian, thành hay là hoại. Nhưng mà mình có làm thành cũng đừng cao ngạo quá, cũng là do phước của mình mà có. Dạ hết nha. Đứa bé nhỏ đó, mình thương nó đó, là phải thương mà nhìn cái ngày lâm chung của nó, sanh nó ra là nhìn vậy đó. Tại vì hiểu được nhân quả, sanh nó ra rồi đó, thì nó còn bé đó. Khi mà mang thai đó, là niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm cho thật nhiều, niệm A Di Đà Phật. Buồn cũng đừng có buồn, buồn ảnh hưởng tới nó. Mà sân si cũng vậy, mà nó trong thai mình á, mình làm cái gì ảnh hưởng sâu lắm. Bởi vì khi mà mang thai mà buồn, sanh ra nó buồn hiu à. Nó vậy, ảnh hưởng vậy đó. Người mẹ đó, bởi vậy khi mà người mẹ mang thai đó, thì bao nhiêu cái sự khó khăn ông chồng phải gánh hết, đừng cho bà biết. Nó như là thương con đó, phải cho sanh ra cái mới tính, sanh em bé ra đó. Coi như người ta ở nhân gian, người ta để cái hình em bé cười cái gì cho người mẹ nhìn, phải không? Hay làm cho đó là vậy. Cho nên còn ở trong thai thì phải niệm Bồ Tát, niệm Phật, niệm thật nhiều để làm chi? Để công đức của trì danh, cái danh hiệu Phật Bồ Tát vào trong tâm người mẹ, ảnh hưởng tới thai nhi, bao nhiêu chướng nạn của nó liền tiêu tan. Thay vì nó bao nhiêu tuổi nó bị nạn, bao nhiêu tuổi nó bị nạn, cuộc đời nó đâu có phải suôn sẻ, Thì khi mang thai niệm danh hiệu Phật đó thì nạn nó liền tan, em bé lớn lên hết bị tai họa. Đó là ngài Ấn Hoàng dạy đó. Mà chúng ta đâu có biết, chúng ta mang thai nhiều khi sân si đủ hết vậy, cho nên nó vào em bé hết. Lo quá, buồn quá. Thì Phật Bồ Tát dạy đó, nếu như mang thai mà thương con cứ niệm Phật thì tai nạn liền tiêu hết. Rồi lớn lên đó thì dạy nó niệm A Di Đà Phật. Khi mà nó biết đọc rồi đó, dạy nó niệm Quán Thế Âm. Từ bé tu thì cho nó theo, mỗi đêm thì cho nó niệm 5-10 câu cho nó trước khi đi ngủ. Dạy nhân quả báo ứng cho nó, để làm chi? Để nó đừng có vào ba ác đạo, đó là thương. Rồi nó lớn lên nó không có hại người. Nếu như mà chúng ta thành tâm mà dạy con như thế đó thì bậc hiền và bậc thánh đầy khắp thế gian, đâu có người ác. Cao tăng đầy khắp, nhiều lắm luôn. Thì tại cao tăng từ con nít mà ra chứ đâu, cũng là từ người mẹ, người cha dạy ra chứ đâu. Mà chúng ta không có dạy con đàng hoàng, cứ sanh ra rồi giao cho người ta dạy, nguy hiểm quá. Cho nên nhìn kiếm một người giỏi khó lắm. Cái gốc là không có học cái này. Nếu mà người Việt mà học cái này đó, chừng 100 năm sau thôi, trời ơi, người Việt nhân tài đầy khắp hết. Phải không? Tại vì học từ bé, học nhân quả báo ứng, học lòng thương, học giúp người là vui, học toàn là học những cái này. Thì lớn lên cái thể chất của nó đã đủ rồi. Nó ra nó làm bác sĩ, làm bất cứ nghề gì, nó cũng là người quân tử hết đó, mới giúp cho chúng sanh. Mà nếu nó đi tu thì nó sẽ giỏi lắm. Nó biết được, còn như mà sanh ra không dạy, tới chừng nó 15-16 tuổi dạy không được nữa. Nó thiện thì mình vui, còn nó ác thì mình chịu. Đó là mình không có biết là bổn phận cha mẹ thương con là từ lúc mà trong mang thai mà thương ra. Đó là ngài. Thì Trân Hiếu nói đây để cho những người trẻ mà có nghe thì biết. Chứ người già thì con lớn hết rồi. Làm sao bây giờ? Muộn rồi, phải không? Người già con lớn nếu mà hên thì nó ngoan, không hên thì mình không có dạy đàng hoàng thì nó lu manh, nó ngoài thì mình chịu chứ làm sao. Dạ thôi nha, bây giờ nhiều quá rồi. Dạ, quý vị xoa chân nha. Nam Mô A Di Đà Phật.